Hồi thứ 35, Bao Thị Chế minh quan trước Kim Điện, trầm ngự sự bị án giữa triều đình. Hôm sau, Bao Công vào chầu trong lúc thiên tử chưa lâm trào. Các quan thấy Bao Công trở về thì mừng rỡ hỏi: Bao đại nhân đã lo xong việc chẳng bằng rồi hay sao mà trở về sớm như vậy? Bao Công nói: Chưa có xong, nhưng vì có việc cần gấp nên ta phải tức tốc về đây. Bọn nịnh thần nghe Bao Công nói như vậy thì nghĩ thầm: Cái lão già này có tánh quỷ quyệt, nay đặt chuyện nọ, mai thì đặt chuyện kia, không biết đâu mà lường được. Này lão ta về đây, e có việc không yên. Con Ban Hồng thì lòng lại lo sợ, cũng nghĩ thầm: Bao Hắc Tử về trào hối hải như vậy, chẳng biết có việc gì khiến cho lòng ta lại không an. Ta cầu cho Thánh Thượng sai nó đi năm kia tháng nọ, đừng có trở về trào, thì ta mới ngồi yên được. Vừa lúc đó thiên tử lâm trào, bá quan vào triều bái tung hô. Huỳnh Môn Quan tâu rằng: Nay có Bao Thị Chế hội trào, còn đứng ngoài ngõ môn đợi lệnh. Thiên tử nghe tâu liền đòi Bao Công vào rồi hỏi: Vậy việc chẳng bằng đã xong chưa mà Bao Khanh lại về đây? Bao Công tâu: Vì có việc cần kiếp nên tôi mới về đây mà ra mắt bệ hạ. Thiên tử hỏi: Việc gì mà Bao Khanh gọi là cần kiếp? Bao Công tâu: Vả phép nước là điều quan trọng, nay văn thần kết đảng với nhau mà khi quân ngộ quốc, chẳng kiên pháp luật. Nay bệ hạ ở trào mà không hay được, còn tôi thì đi chẳng ở nơi trần châu, mà việc khi mạng của chúng nó tôi đều thấu hết, cho nên tôi phải quá tốc về trào, đặng mà tâu lại cho bệ hạ nghe, để mà trừ đảng gian thần thì mới bình an xã tắc được. Thiền tử hỏi: Bao Công nói gian thần nào, ở đâu mà khi quân ngộ quốc không kiên phép nước? Bao Công tâu: Trầm Quốc Thanh đây thật là gian thần, không kiên phép nước. Trầm Quốc Thanh nghe Bao Công tâu như vậy thì kinh hãi nghĩ thầm: Không biết cái lão này gọi mình là gian thần là ý gì đây? Vẫn biết mình cũng có hành động sai quấy, nhưng lão làm sao mà biết được? Thiên tử nghe Bao Công tâu như vậy thì hỏi: Vì cớ gì mà Bao Khanh lại biết Trầm Quốc Thanh là gian thần? Bao Công tâu: Trầm Quốc Thanh thật là đứa đại gian đại ác, chẳng kể pháp luật của triều đình. Bao Công mới tâu bấy nhiêu điều thì Ban Hồng xen vào tâu: Và Bao Chuẩn đi chẳng bằng nơi trần châu, công việc còn chưa có xong, bệ hạ lại chưa từng tuyên triệu mà dám bỏ việc trở về đây, ấy thật là kẻ không tuân theo phép nước, rồi còn lại khua lưỡi đánh lưỡi, kiếm điều mà dọa dẫm triều thần. Xin bệ hạ đừng có nghe những lời vu vơ ấy và khiến trở lại trần châu tiếp tục mà làm công việc. Bao Công nói: Việc này tôi không nói đến quốc trượng, sao quốc trượng là người vô can lại gánh vác mà làm chi? Thiền tử nói: Khanh là người vô can, chớ nói nhiều lời như vậy. Bàn Hồng nghe thiên tử quở thì không dám nói nữa, sắc mặt có vẻ thẹn thùng. Thiền tử nghĩ thầm: Bao Công thuở này là người chánh trực công bằng, nay không chịu mà trở về đây, chắc là có việc gì quan trọng chứ chẳng không. Nghĩ như vậy liền phán: Có việc chi thì Bao Khanh hãy tâu cho trẫm biết. Bao Công tâu: Dương Tôn Bảo là người trấn giữ biên cương, chốt ngăn kẻ địch từ 30 năm nay, công lao rất là lớn. Công ấy, tội ấy dù bệ hạ có chiếu theo luật nước thì cũng tương công chiết tội được, vậy mà bệ hạ lại dám xử tam ban triều điển. Còn Lý Thành ám hại Tiêu Đình Quý mà mạo nhận công lao, Dương Tôn Bảo chiếu theo quân pháp mà trị tội thì cũng đáng lắm. Nay vợ Lý Thành là Trầm Thị, không giữ bổn phận đàn bà, dám cả gan đến tâu giữa triều như vậy, thì cũng có người chủ sự, cho nên Trầm Thị mới dám làm. Còn Tôn Võ ra đến tam quan, không tra xét công khố mà lại trả giá đòi ăn hối lộ, ấy là bọn nịnh thần khi quân ngộ quốc đó. Vì vậy cho nên Tiêu Đình Quý là kẻ lỗ mãng, giận quá nên đánh Tôn Võ như thế, thì cũng không lấy chi làm trọng tội. Bao Công mới tàu đến đó thì Ban Hồng đã kinh hãi lật đật quỳ tâu: Mấy lời bao chuẩn tâu đều là vô bằng cớ, xin bệ hạ hãy xét lại. Thiền tử nói, Bao Khanh đang ở Trần Châu làm sao mà biết rõ được việc tam quan như vậy được? Bao Công Tâu, chẳng những tôi biết được việc ở tam quan, mà cả công việc của lũ gian thần ở triều đình, khi quân miệt pháp nữa. Để tôi tâu rõ việc gian thần trong trào cho bệ hạ nghe. Bệ hạ không rõ, lại giao Tiêu Đình Quý cho Trầm Quốc Thanh tra xét. Té ra bọn chúng đã che lấp việc Tôn Võ đòi ăn hối lộ, cứ tra xét việc mất chinh y hoài, mà Tiêu Đình Quý cũng không chịu cung chiêu. Trầm Quốc Thanh lập một tờ cung chiêu giả mạo, tàu cùng với bệ hạ. Nếu khi ấy không có Dư Thái Hậu đến giữa trào mà phân biện, thì Tiêu Đình Quý đã làm quỷ không đầu rồi, và Dương Tôn Bảo cũng phải thác oan về cái việc này nữa. Có phải là lũ gian lệnh toa rập với nhau mà khi quân phạm thượng hay chăng? Vì vậy tôi phải vội vã về triều đặng xin bệ hạ cho tôi tra xét cái việc này mà làm cho ra lẽ công bình. Khi Bao Công Tâu mấy lời thì Trầm Quốc Thanh và Tôn Võ đều lo sợ lắm. Thiền tử phán, Bao Khanh nói rằng biết rõ việc gian ấy thì cứ tâu hết đầu đuôi cho trẫm nghe. Bao Công liền thuật hết các lời cáo thị của y thị tại Trần Châu cho vua nghe. Thiên tử nghe rồi đến hỏi Trầm Quốc Thanh, người ấy có phải là vợ của Khanh chăng? Trầm Quốc Thanh chưa kịp tâu thì Văn Ngạn Bác đã xen vào, nàng y thị là bà con cô cậu với tôi, đúng là vợ của Trầm ngự sử đó. Trầm Quốc Thanh nghe Bao Công kể hết sự tích của vợ mình thì đã quảng hồn mất vía, không dám nói một tiếng nào. Thiền tử thấy vậy trong lòng càng thêm nghi, còn Bàn Hồng thì lo sợ nghĩ thầm, nếu vậy thì âm mưu trước đây đã bị bại lộ cả rồi. Thiên tử hỏi Bao Công, khi y thị tố cáo thì có nói điều gì nữa hay không? Bao Công Tâu, y thị có nói Trầm Quốc Thanh ăn lọc nước mà không lo việc nước. Nàng có nói vợ của Lý Thành là em ruột của Trầm Quốc Thanh, nên Trầm Quốc Thanh mới oán Dương Tôn Bảo và địch Thanh nên mạo tấu như vậy. Khi ấy nàng thấy chồng mình đem lòng gian tà nên cứ can gián, mà Trầm Quốc Thanh lại không chịu nghe nên đã giết nàng như vậy. Thiền tử nghe xong liền phán, hôm nay Khanh nói trẫm mới biết ngày trước là trẫm lầm. Lúc ấy bọn gian thần nghe Bao Công Tâu mấy lời thì lo sợ lắm, song không dám nói chi hết. Thiền tử lại phán, lời Bao Khanh tâu đó cũng không lấy chi làm chắc, vì chỉ là lời quỷ mị thì cũng không biết đâu mà tin. Và ngày trước trẫm có sai người ra tam quan triệu Dương Tôn Bảo địch Thanh về, thôi hãy chờ hai người ấy về đây rồi sẽ tra xét, còn Bao Khanh thì nên trở lại Trần Châu mà lo việc chẳng bằng cho xong. Bao Công Tâu, Dương Tôn Bảo trấn thủ tam quan là chỗ hiểm địa trong lúc bình yên vô sự, còn không dám bỏ đi một ngày, huống chi lúc này giặc giả lại nổi lên không ngớt. Nếu triệu Tôn Bảo về kinh, e tam quan bị mất, mà hễ tam quan mất thì xã tắc nhà Tống cũng không còn. Nay việc Trầm Quốc Thanh giết vợ thì hàm chứa oan tình, bấy lâu tôi đã điều tra những việc như vậy, xin bệ hạ chớ cho là chuyện quỷ mị, cứ giao cho tôi tra xét. Thiên tử chưa kịp phán thì Trầm Quốc Thanh lật đật tâu, vợ tôi là y thị, không phải giận hờn tôi mà tự vận, đâu có chuyện như thế được. Tôi chắc là Bao Chuẩn ghét tôi nên đã đặt điều nói như vậy, xin bệ hạ chớ nên tin lời. Bao Công Tâu, xin bệ hạ cho tôi mượn ba món bụ bối, đặng tôi cứu y thị sống lại, rồi tra hỏi cho minh bạch, sẽ biết ai ngay ai gian. Trầm Quốc Thanh nói, vợ tôi chết đã lâu, nay xương thịt cũng đã rã rồi, làm sao mà có thể cứu sống lại được? Bao Công nói, Trầm Quốc Thanh đừng có nhiều lời, vợ ngươi cũng thuộc hàng cao mạng phu nhân, sao ngươi không tẩm liệm quan quách mà đem vất thay dưới vũng bùn? Ngươi thật là bất nhân, không nghĩ đến tình vợ chồng, nay ngươi còn dám đến giữa triều mà tâu gian như vậy hay sao? Trầm Quốc Thanh thấy Bao Công nói đúng sự thật nên kinh hãi không dám cãi nữa. Lúc ấy thiên tử y theo lời của Bao Công, truyền chỉ cho nội giám lấy ba món bự bối của tiên đế để lại, giao cho Bao Công để tìm cách cứu vợ Trầm Quốc Thanh. Bao Công lãnh chỉ xong thì Tôn Tú quỳ xuống tâu: cứ theo lời Bao Công nói thì hai cốt y thị bị vùi xuống bùn, xin bệ hạ thử hỏi Bao Công có biết nơi ấy hay không. Thiền tận phán: lời khanh nói thì cũng có lý, liền hỏi Bao Công. Bao Công tâu: y thị đã tố cáo rất rõ nên tôi mới dám tâu. Thiên tử hỏi Trầm Quốc Thanh: như sự thật như vậy không? Trầm Quốc Thanh trong lòng rất lo sợ nên nghe hỏi liền tâu: việc quả ấy có y như vậy. Thiên tử nghe tâu thì nổi giận nạt lớn: nếu vậy nhà ngươi thật không kiêng phép nước, chẳng kể luật vua, vợ ngươi vào hàng cao mạng phu nhân, sao ngươi lại vùi thân trong vũng bùn như vậy? Thật là vô tình bạc nghĩa. Nói rồi truyền bắt Trầm Quốc Thanh trói lại, lột hết áo mạo. Bàng Hồng thấy Trầm Quốc Thanh làm việc mờ ám như vậy cũng không dám tâu vào. Thiên tử phán: nay Trẫm giao Trầm Quốc Thanh cho khanh tra xét cho minh bạch rồi sẽ phục chỉ. Nói rồi truyền bãi trào, các quan ai về dinh nấy. Lời bàn: cuộc sống con người là tranh đoạt hưởng thụ, bởi lúc nào cũng sanh ra chiến tranh. Nếu cuộc tranh đoạt ngoài chiến trận thì có chiến tranh bằng gươm đao võ nghệ, còn ở trong trào là chiến tranh bằng lý trí. Đã là chiến tranh thì ai cũng cần phải có đồng minh để giúp sức, vì vậy mà chia ra lắm phe phái, cấu xé lẫn nhau. Lời xưa có nói, hễ trâu tìm trâu, ngựa thì tìm ngựa. Vì vậy, kẻ trung thần không thể liên minh với kẻ nịnh. Trong một triều chính mà gian nịnh cấu kết với nhau, tạo nên một thế lực thì việc triều đình sẽ rối ren, đất nước yếu. Vậy bổn phận của kẻ cai trị quốc gia có bổn phận phân định đâu là chính nghĩa, đâu là gian tà, thì mới khắc phục được tình trạng rối ren ấy.